Phong lưu võ trạng nguyên, chương 127, sắc mặt tiểu nhân, 2, góc truyện audio.com, quỷ mới tin, Phượng tỷ nhanh chóng mắng, chỉ bằng ngươi, ngươi còn non một chút, Tần Tiêu tiếp tục ăn nói khùng điên hết bài này đến bài khác, hạ giọng, sinh động nói như thật. Đúng ta đúng là còn non, nhưng mà Phượng tỷ, ngươi ngẫm lại, mười mấy năm qua ngươi vẫn chỉ là người điều khiển sau màn, Vi Đình cùng Tuân Lệ Lệ mới là người đi lên mặt bàn. Nếu, ta chỉ nói là nếu, bọn họ âm thầm đoạt mất quyền lực của ngươi, loại chuyện này không phải là không có khả năng a. Cái gọi tâm hại người không nên có tâm phòng người phải có, ngươi ngồi trong nhà dùng bọn họ làm chân chạy, nhưng với bọn họ thì không chừng ngươi chỉ là con rối mà thôi. Ha ha, mọi người ai cũng có tham lam, chuyện này không cần ta phải nhiều lời chứ, ta cũng không tin phu thê Vi Đình thấy quyền thế tiền tài lại không chút động tâm, cam tâm làm con ngựa bán mạng cho ngươi. Phượng tỷ trừng mắt ồ một tiếng đứng lên, nhìn hằm hằm vào Tần Tiêu thấp giọng quát. Tần Tiêu, ngươi lại đang ở trước mặt của ta đùa nghịch tiểu thông minh rồi. Châm ngòi ly gián, loại tiểu xiếc này cũng chơi được thật sự là quá ngây thơ buồn cười. Phu thê Vi Đình trung thành với Từ gia, đã thề quyết chí và tận tâm không thay đổi, ngươi lại ở sau lưng đâm sau lưng người ta. Ta còn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Tần Tiêu bất đắc dĩ khoát tay, bĩu môi. Nguồn tại ện phao, VN vâng, ta là tiểu nhân, ta đã sớm thừa nhận chuyện này rồi. Ngươi muốn nói ta châm ngòi ly gián, vậy thì châm ngòi ly gián đi. Trung thành và tận tâm, thề quyết chí không thay đổi. Ha ha, buồn cười, phu thê Vi Đình làm người được như hổ vạn cầu sao? Chính ngươi cũng nói, hổ vạn cầu đầu óc điên khùng, dạng người như vậy còn có thể phản bội ngươi, Vi Đình là nhân vật gian hoạt thì làm sao có thể cam tâm ở dưới trướng của ngươi? Hắn một mực đau khổ ẩn nhẫn ở dưới trướng Hỏa Phượng kinh doanh chỉ vì bán mạng cho ngươi sao? Chuyện đơn giản như vậy ngươi nói cũng không ai tin đâu, đây gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngươi xem hảo tâm là lòng muôn dạ thú. Cũng được xem như ta chưa nói gì đi, trên mặt Phượng thì tức giận giạt rào, nhưng mà Tần Tiêu có thể thấy rõ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia nghi hoặc không biết giải quyết thế nào. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, diệu, xem ra chiêu thức châm ngòi ly gián này xem như có chút hiệu quả. Ta náo như vậy sẽ có rạn nứt trong nội bộ của Hỏa Phượng. Ít nhất trong mắt Phượng tỷ này hắn từ một kẻ đạo mạo quân tử biến thành một dã tâm gia, bợ đít nịnh bợ gian hoạt tiểu nhân. Nhiều khi tiểu nhân còn khó đối phó hơn kẻ quân tử, ít nhất Phượng tỷ không giống như trước kia lợi dụng Lý Tiên Huệ để áp chế ta, chiêu này với tiểu nhân tác dụng không lớn, ta đại khái giả bộ như không liên quan tới mình khiến nàng làm ẩu. Dù sao ta hiện tại cũng đã lên thuyền hải tặc rồi. Bởi như vậy Lý Tiên Huệ càng thêm an toàn. Phượng tỷ muốn làm cũng không hẳn là khống chế Khâm Sai đại nhân như hắn, mà là đọ sức với ta thế nào. Tần Tiêu gia nhập vào nội bộ của Hỏa Phượng cũng thuận lợi tìm hiểu chân thật của nó, sau khi hiểu rõ ràng thì thế nào nhỉ? Ha ha, có đôi khi, làm người phải học theo kẻ tiểu nhân, nhất là trong hoàn cảnh phi thường như thế này. Phượng tỷ nghe được Tần Tiêu điên ngôn biện ngữ thì ngây người một chút, sau đó như có điều suy nghĩ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly, chậm rãi đưa lên miệng uống. Tần Tiêu vẫn mỉm cười. Góc truyện audio.com, nhìn qua Phượng tỷ kiên nhẫn chờ chính cô ta suy nghĩ ra một kết quả. Thời gian chậm rãi lướt qua, tràng diện yên tĩnh tới đáng sợ, âm thanh ngọn nến đang cháy cũng nghe rõ ràng. Tần Tiêu ngồi ở mép giường, ngón tay trái của hắn theo thứ tự gõ nhẹ theo tiết tấu, nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh thoát. Phượng tỷ chau mày, đừng gõ nữa, đáng ghét. Tần Tiêu dừng tay lại, vội ho một tiếng, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện rồi sao? Thế nào, cân nhắc được chưa? Phượng tỷ hít sâu một hơi, nói ra, ta thừa nhận ngươi nói chuyện rất có đạo lý, nhưng mà ta vẫn không tin tưởng ngươi, bởi vì ta phát hiện ta càng ngày càng khó hiểu ngươi. Đối với người khó hiểu ta sẽ không tin nhiệm, có lý, có lý. Tần Tiêu thuận đường đưa đẩy một câu, vẫn không quên đập vuốt mông ngựa. Ta cũng thích nói chuyện với người thẳng thắn như Phượng tỷ. Người như Tần Mỗ đúng là khó làm cho người ta tín nhiệm được. Nhưng mà Phượng tỷ, nhiều khi không thể cân nhắc quá nhiều vấn đề tín nhiệm hay không? Lợi ích và lập trường cũng trọng yếu. Chính ngươi cũng hiểu rõ ràng, nếu Tần Tiêu hợp tác với ngươi thì ngươi được cái gì, mất đi cái gì? Tần Tiêu đứng ở lập trường nào? Phượng tỷ hừ một tiếng cười lạnh, có lẽ vận khí tốt có được Thủy Nhạc Sách, sau đó lại khiến nội bộ của ta lục đục với nhau, thậm chí muốn đem Hỏa Phượng trong tay của ta cướp đi, hoặc là âm thầm tan rã địch nhân. Ta nói đúng không, Tần đại nhân? Tần Tiêu cười, cũng đúng, cũng không đúng. Ít nói nhảm, thời điểm nói chuyện với ta tốt nhất không nên thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói rõ một lần. Ta không phải là người có kiên nhẫn rất tốt. Tần Tiêu tiếp tục cười. Không sao, ta kiên nhẫn rất tốt. bằng không cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay, nhìn xem ngươi chơi mánh khóe và tiểu xiếc gì, lại ngồi ở chỗ này từ từ nói chuyện với ngươi. Nếu Tần Tiêu cùng Phượng tỷ hợp tác đó chính là đồng khí liên chi, từ nay về sau thành người cùng thuyền. Ta đã không có đường lui, lấy con gái của Ngô Hưng Quốc thì cả Giang Nam đều biết, nói không chừng qua không vài ngày ngay cả Hoàng đế cũng biết. Giấy gói không được lửa, một ngày nào đó Hoàng đế sẽ biết được chân tướng. Đến lúc đó Tần Tiêu ta không cần lăn lộn trong triều nữa rồi. Cho nên Hỏa Phượng mới là đường ra duy nhất của ta. Chuyện này chẳng phải là kết quả Phượng tỷ muốn sao? Tần Tiêu ta cam tâm tình nguyện tiến vào cái bẫy của ngươi Giang gia, chẳng lẽ Phượng tỷ ngươi thật sự cho rằng Tần Mỗ vì một chút tư sắc của Lý Tiên Huệ và cái gọi là an nguy của Lý gia thiên hạ đại cục yên ổn thì bình yên nghe ngươi bài bố sao? Ha ha, nếu là như vậy thì ngươi quá để mắt ta rồi đấy, ngươi nghĩ vậy là quá đề cao ta rồi. Phượng tỷ vỉnh miệng lên, cười lạnh, tiếp tục nói đi, nói chuyện khẩn yếu một chút. Tần Tiêu nhàn nhã tự tại ngửa ra sau, dùng tay chống thân thể trên thành giường, không sao cả nói ra. Phượng tỷ, nếu ngươi không tin ta thì ta cũng không có cách nào. Dù sao con đường làm quan không thành, nếu làm tặc cũng bất an thì Tần Tiêu ta dứt khoát cái gì cũng không cần làm, ôm những tiền của phi nghĩa này về quê làm thổ tài chủ cũng không tệ. Nhưng mà thủy nhạc sách này chính là tiến vồn mạng sống của ta, ta sẽ liều chết không giao cho ngươi. Ngươi, Phượng tỷ giận dữ đứng dậy, một tay run rẩy chỉ vào Tần Tiêu, nhìn nàng muốn phát tác cuối cùng rốt cục cố nén xuống, nén giận bình tĩnh nói ra. Nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cách chương.